Thì cũng như ở đây thầy tạo điều kiện cho mấy thầy ở trong này chỉ bốn bức tường đó, không có tiếp xúc, không có tiếp xúc, không cho tiếp xúc ai hết á, cũng không có điện thoại, cũng không có tiếp xúc một người nào cả, người nữ người chỉ từ cổng vô đây thôi, đóng cửa kín như vậy, không được quyền ra ngoài, không tiếp xúc. Thì đó là đóng cửa đó. Rồi cái tập khí nhiều đời mình giàu, cái tâm nó chưa có lặng, cố gắng ở trong này để dụng công, một mặt ngăn chặn giặc ở ngoài, không cho giặc mới nó xâm lăng, một mặt mình lo mình giải quyết cái cũ. Chứ bây giờ cái tập khí thì nó đầy đó, mình không có dọn dẹp mà cứ cho những cái mới nó làm sao cái nhà sạch được. Đóng cửa. Tỳ kheo hành đạo giống như lúc nào cũng đóng vai mình là người gánh cỏ khô ngang cái hầm lửa đối với cái đâu cái sắt. Nếu mà biết mình gánh cỏ khô gần hầm lửa thì phải tránh thôi, làm sao có cái vấn đề mà cháy được. Nhớ cái vấn đề đó, điều đó quan trọng. Mà cũng không thấy kia. Rồi một mặt là mình hằng ngày mình sám hối phía trong, không phải trong một kiếp này. Chúng ta người trở lại cái cõi mà cõi này gọi là cõi dục, thì cái sự ham muốn, cái dục vọng của chúng ta thuộc về mới là sanh là cái cõi ta bà này. Dục mà sáu cõi trời dục kia là ta còn nhẹ hơn. Dục của mình ở đây là cái dục mà nặng nhất. Dục đó thuộc về cái ái dục, chứ không có ai nhẹ vấn đề ái dục. Nhẹ thì cũng không có sanh về đây, ai cũng nặng. Thì mình biết như vậy đó, à, mình lo. Đó là cái mà ai mình phải là làm những gì mà nó bào mòn cái tập khí nhiều đời, nó ngăn ở trong này cái thiện nó phát sinh thì cái ác nó phải lặng, cái sáng nó thêm thì cái bóng tối nó phải lui thôi. Chứ chúng ta bây giờ thì không có trực chỉ nhân tâm kiến thánh thành Phật được, cũng phải là Phật coi một cái thời pháp, nghe một thời pháp, học một cái thời kinh đoạn cái là bao nhiêu cái phiền não bao nhiêu gì đó nó rớt hết, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng trong một trong bốn quả thì không có vụ đó. Nhưng mình thấy giờ cái thờ Phật là rất là nhẹ, thấy như một cái tỳ kheo ni liên hoa sắc chẳng hạn, là cái tập khí ái dục nhiều đời nhiều kiếp như vậy. qua một cái thời pháp của Phật thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn Nghiêm. Nó thượng căn thượng trí quá trời quá rất nhiều. Còn mình bây giờ không có, nghe rồi cái qua cổng quên mất hết. Như cái giếng bèo ấy, thở ra một chút rồi thôi nó liền là. Biết như vậy rồi mình cố mà buông xả những cái gì không cần thiết. Ở trong mình sống bằng cách hết sức thanh thoát, với cái tâm bình thường ấy, thì rất là nhẹ nhàng đối với. Mà cái đó là cái hạnh phúc của những người xuất gia. Nhớ, chứ không phải hạnh phúc của người xuất gia là bằng tiền bỏ ngân hàng thiệt nhiều, rồi được cái này, được cái kia, được nọ, không có đâu. Cái đó nó nặng thêm, nó càng ngày nó càng bóp buộc. Làm sao mà chúng ta rất là nhẹ. Đó, khi mà nhắm mắt rồi nó không có liên quan. Mới nói chơi chơi cái câu đó. Người mà ở thiên đàng mà tiền ở ngân hàng chứ sao mà xài. Tiền thì ngân hàng, mà mình người ở thiên đàng. Còn nói nó theo Phật đó, người ở cực lạc, người ở niết bàn mà tiền ở ngân hàng không có liên quan gì nhớ đó. Không có xài được. Tại vì bây giờ hiện tại, cái cảnh hiện tại, hai cái đài thấy, hai cái mà nó nghiệp mà nó nặng nhất, nhất tập khí, là cái dục thuộc về ái, thứ hai thuộc về cái ngã, cái vật chất nó cột chúng ta đi. Ai cũng phải kiếm có cái tài sản gì cho nhiều, rồi là gom góp cách này cách khác đủ thứ. Nhưng mà nói ra như là mình nó phải cái việc đó, nó hay chứ không tham sở. Nó để mà chuẩn bị khi mà bệnh hoạn này kia, một thuốc đó uống nghe nói thì nó hay lắm, nhưng mà thật sự cái tâm tham của mình đó, chứ mình bất cần. Đức Phật đã từng nói là thâm tính Phật pháp giai sung mãn, mình có cái phước báo. Thành thầy chủ trương là mình là tô điểm cái chánh báo thì cái y báo nó theo đó. Nhớ nha, cái chánh báo đâu thì y báo theo đó. Đôi khi cái y báo mình nó nhiều hơn chánh báo hưởng cũng không được, có cái y báo mà hưởng cũng không được, tại chánh báo nó ít quá. Y nó theo luôn cái chánh, mà mình lo mình tô điểm cái chánh báo thì y báo nó theo, không bao giờ mất á. Cái người xuất gia cũng bất cần, mà không bao giờ thiếu, không bao giờ mà. Hai cái đó thầy thấy nó lại là nặng. Thứ nhất là thuộc chúng ta không chế ngự, nó quấn à, nó lôi cuốn. Nhớ cái đó rất quan trọng. Hai là cái mà sở hữu, mà sở hữu về vấn đề vật chất là nó biết mấy cái đó rồi đại chúng đó sợ lần lần, chứ đừng cho nó cột nữa, nó đừng cho nó thêm nhiều nữa. Cuộc sống của chúng ta không bao nhiêu ba lâu nào, trăm năm mà nhìn đi nhìn lại coi nè, năm qua rất là mau. Chúng ta không bị những cái đó nó cột quá thì sống rất nhẹ. Tu là bất cận, có cận gì đâu. Mình đã lên xuống mình đã biết gì. Vì cái ông tổ của mình đã bất cận rồi. Những cái có là ông luyện hết rồi. Nhớ, những cái có ông luyện. Còn mình bây giờ những chưa có, mình lo mình tìm. Mai nào nó khổ, tìm thì nó bị trói đi, bị cột. Khi mà chúng ta học về cái Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề, trở ngại rất nhiều cho người tu. Nhất là vấn đề vật chất, trở ngại rất nhiều. Đó là cái mà thầy cũng mà nhắc ra. Như người thế tục, mà đôi khi còn tệ hơn người thế tục đó. Tìm những của cải, rốt cuộc bị những cái đó nó quấn cái vật chất, nó quấn thì coi sẽ qua, thì cái ngục dục sanh ra. Có vật chất thì tới hưởng thụ. Tăng tạng bao nhiêu giới à? Tỳ kheo ni tăng tạng bao nhiêu giới? Nhớ 17 giới nha. Tỳ kheo ni gồm mấy nhóm giới? Thầy không có nói thiên thụ nha. Mấy nhóm giới? Mấy nhóm giới? 7 à, nhớ 8. Kể là ba la di nè. Ba la di mấy giới? Ba la di mấy giới? 8 chứ không phải 4 nha. 8 giới, ba la di 8 giới. Cái nhóm thứ hai là tăng tàng 17 giới. Nhóm thứ ba Ni Tát Kỳ Ba Vật Đề mấy giới? 30 giới. Rồi cái nhóm thứ tư là gì? Ba Vật Đề mấy giới? 178 giới. Mà Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề và Ba Vật Đề gom chung ta kêu bằng cái thiên gì? Thiên gì? Cái thiên gì? Gọi là thiên Ba Vật Đề. Nhớ cái thiên Ba Vật Đề gồm 30 giới Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề và 178 giới Ba Vật Đề. Chúng ta sắp học, chưa có học tới mới học mới thiên tăng tàng thôi. Đó là nhóm thứ năm, phải không? Cái nhóm thứ sáu là gì? Ba la đề đề sa ni gồm mấy giới? tám giới liên quan đến cái sự ăn uống. Tỳ kheo và mấy giới? Tỳ kheo có bốn giới nha. Rồi cái nhóm thứ mấy rồi? Nhóm thứ bảy là chúng học pháp gồm 100 giới. Nếu mình là gọi chung cái chúng học pháp nó hay hơn là cái bách chúng học nha. Tại sao? Tại bách chúng học là riêng ở tứ phần 100 pháp, mà những bộ khác ta không có. Thí dụ như bộ luật thiền kiến chẳng hạn 75 pháp à, mình gọi là bách chúng học, đó là nói theo tứ phần của Đàm Vô Đức, đó là 100 pháp chúng học. Chứ bên Bali thì có 75 pháp mà thôi, chứ không gọi là bách chúng học là 100 pháp, 75 pháp. Cái nhóm thứ 8 là cái nhóm gì? Là thất diệt tránh, 7 pháp dứt sự tranh cãi. Đó là cái là 8 nhóm như vậy, mà chia ra làm 5 thiên và 7 tụ. Thiên là gì? Thiên là nương cái chỗ nặng nhẹ của tội quả để mà chia ra là thiên. Thiên là chương từ nhóm á, từ cái nhóm một. Ví dụ như tội không cho sám hối là thành chung một nhóm gồm có 8 giới. Đó là nó là thiên. Thiên ba la di là những cái mà nó giống nhau, là nương chỗ nặng nhẹ của tội quả mà chia ra thiên. Thì có là 5 thiên. 5 thiên đó là thiên ba la di nè, thiên tăng tàng, thiên ba vật đề, thiên ba la đề đề xá ni và thiên đột kiết la. Còn nếu mà nó tụ thì chia làm 7 tụ. Tụ là gì? Căn cứ vào cái tội tánh và cái nguyên nhân của cái tội đó chẳng hạn, chứ không thể căn cứ vào cái tội quả được. Nguyên nhân thí dụ như mình giết người, nhưng mà tại sao không phạm ba la di mà phạm thâu lăng giá mà thôi, cái giết không đúng đối tượng. Người ta kêu mình phá thai mà mình cố phá thai mà thai không chết, bà mẹ chết, thì không thể kết ba la di được, dầu đó là giết người. Nên nhớ đó, nó là nó thâu lăng giá, nó đó là nó là có à, là nên nó là nó là tụ và tìm nguyên nhân của cái tội đó. Thì bà thì 7 tụ, 5 thiên mà 7 tụ, một là ba la di, hai là tăng tàng, ba là thâu lăng giá. Nhớ thâu lăng giá đứng cái hàng thứ ba, là cái tụ thứ ba. Tại vì cái thâu lăng giá này là thâu lăng giá của ba la di và thâu lăng giá của tăng tàng, là cái tội. Thâu lăng giá nghĩa là gì? Là phương tiện tội, cái tội chưa thành, cái tội chưa thành của cái tội căn bản, hay là chưa thành của ba la di và tội chưa thành của tội tăng tàng. Chưa thành thì nó nhẹ hơn, mà cái thâu lăng giá này được quyền sám hối nha. Chỉ duy nhất là ba la di là không cho sám hối thôi, chứ thâu lăng giá của ba la di cũng được sám hối. Thâu lăng giá của tăng tàng thì nó nhẹ hơn tăng tàng mà nó nặng hơn ba vật đề, còn thâu lăng giá của ba la di là nó nặng hơn ba la di, nó nhẹ hơn ba la di mà nó nặng hơn tăng tàng. Nhớ thành mới cho sám hối. Thâu lăng giá là tội mà nặng nhất, nói được thượng phẩm thâu lăng giá là sám hối giữa tăng từ 4 vị tỳ kheo trở lên. Ai nhớ cái thâu lăng giá là sám hối, là được quyền, là còn vấn đề mà sám hối. Mà thâu lăng giá này nó rất là phức tạp. Đập đầu thâu lăng giá là tùng sanh thâu lăng giá. Rồi thâu lăng giá có 3 phẩm. Hôm trước thầy đã nói rồi, nhớ không? Cái đọc đầu thân lan giá là gì? Tại là học cái này rồi phải thấy ôn đi ôn lại mà nó nhớ. Chứ không thôi thà chúng ta học chậm chút, chứ không thôi là học rồi mấy câu về rồi hầu không nhớ gì hết. Nó tại con số mới rồi số cũ, chứ không phải học đồng loạt thì nó dễ. Cái thâu lăng giá có nghĩa là tội, là cái từ khác gọi là phương tiện tội, hay là cái tội chưa thành của cái tội căn bản, nó gọi là thâu lăng giá. Ví dụ như trộm 5 tiền phạm ba la di, mà giờ mà trộm có 4 tiền chính à, không bắt ba la di được. Ông Phật nói 5 tiền là, mà giờ có 4 tiền chính bắt tôi ba la di đâu có được. Nhớ nha, là thâu lăng giá thượng phẩm. Nha thượng phẩm. À, ví dụ như nói về là thâu lăng giá của Tăng Tàng. Ha, thâu lăng giá Tăng Tàng á, là tội chưa thành của Tăng Tàng. Đơn cử ví dụ như cái giới thứ nhất là nó do làm mai mối, đem ý người nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói với người nam, hoặc hành hôn lễ hay tư thông trong giây lát thì phạm Tăng Tàng. Mà giờ ta đem ý người nam nói với người nữ thôi, mà không nói đem ý người nữ nói với người nam, thì đâu có trọn vẹn về Tăng Tàng, đâu có tạo Tăng Tàng được. Nhớ, khi nào mình nhận lời của người nam qua nói với người nữ, rồi người nữ chịu không chịu thì mình đem ý của người nữ kia mình trả lời lại cho người nam biết, thì chừng đó mới gọi Tăng Tàng. Bây giờ mình nhận bên người nam qua nói người nữ thôi mà không nói nữa, thành không thành gì mình không nói nữa, thì không gọi là Tăng Tàng, không có tội Tăng Tàng. Gọi là thâu lăng giá của Tăng Tàng, là cái tội chưa thành của Tăng Tàng. Nên đó là nói về cái thâu lăng giá. Rồi nói thâu lăng giá mà đọc đầu thâu lăng giá thì tùng sanh thâu lăng giá. Mấy cái từ này học đại chúng học luật nên nhớ nha. Đọc đầu thâu lăng giá và tùng sanh thâu lăng giá. Đọc đầu thâu lăng giá, đọc đầu là mình riêng mình nói, đọc đầu là riêng, riêng cô đọc mình nói thôi, chứ không có là có thêm cái nào nữa. Kêu đọc đầu thâu lăng giá. Ví dụ ha, ví dụ là mình nói mà sanh thâu lăng giá, đọc đầu thâu lăng giá. Ví dụ như đến cái chỗ đó mà nếu mà trộm 5 tiền thì phạm ba la di, mà chỗ đó ta có mấy chục tiền lận, mình trộm 4.5 tiền thôi, đọc đầu hay đọc đầu thâu lăng giá. Tại vì mình có 4.5 tiền thì thâu lăng giá đâu, mình năm tiền thì phạm ba la di, mình lấy 4.5 tiền thôi, nhưng đọc đầu thâu lăng giá. Nhớ chứ mày lấy thêm nữa 5 tiền là phạm ba la di đi, bây giờ lấy cái 4.5 4.9 nè, kêu đọc đầu là riêng mình nói là cái tội thâu lăng giá. Tùng sanh thâu lăng giá là mình không luận lợi đó có nhiều lấy nhiều. Nếu lợi đó có 4.5 mình lấy 4.5, mà có 5 tiền mình lấy 5 tiền, nên là tùng sanh. Tùng sanh là cái tại vì có 4.5 mình lấy mới là thâu lăng giá, chứ là nó 5 tiền, có 5 tiền mình lấy hết 5 tiền phạm ba la di đi. Tùng sanh là theo cái tội căn bản ba la di hay Tăng Tàng kia không đủ điều kiện nên thành thâu lăng giá đó tùng sanh. Nó bị cái tội căn bản kia mà nó sanh ra cái thâu lăng giá này. Hiểu chưa đại chúng, hiểu chỗ đó không à? Nếu 5 tiền mình lấy á, thì phạm ba la di, tội căn bản. Mà giờ tại không đủ 5 tiền mình lấy có 4.9 à, thành ra là tùng sanh. Vì cái tội căn bản kia mà nó sanh ra cái thâu lăng giá này, cái tội này thâu lăng giá, kêu mà tùng sanh. Nhờ cái kia mà có cái này, nếu không có 4.5 kia thì không có phạm, phạm có tội thâu lăng giá. Chúng hiểu ở đâu không? Kêu đập đầu thâu lăng giá và tùng sanh thâu lăng giá. Nó thâu lăng giá thì nó phức tạp ba vấn đề đó. Nó đó là cái tụ thứ ba. Cái tụ thứ tư là cũng thuộc về cái ba vật đề. Nói chung cái tụ thứ năm là ba la đề đề xá ni. Cái tụ thứ sáu, thứ bảy là do cái độc kiết la phân làm hai, ác tác và ác ác thuyết. Nếu cái thân nó tạo ra những cái tội nhỏ gọi là ác tác, mà cái miệng tạo ra gọi là ác thuyết. Nhớ, thí dụ mình đi cái quýt gió, mình ca, mình hát trên đường, mất oai nghi của một vị tỳ kheo ni, đó là ác thuyết. là hay là mình vừa đi vừa về nhảy mất oai nghi, vừa chạy là còn thuộc về cái thân múa mai này kia, đó đó là ác ác tác, đó là thuộc về cái những cái nhỏ nhặt, nó thuộc về độc kiết la. Thành độc kiết la này chia làm hai, một là ác tác, hai là ác thuyết. Đó là ôn lại đại chúng nó nhớ, ôn đi ôn lại để nhắc. Tại vì học luật mà chúng ta không nắm được thiên tụ thì cái đó là coi như là nó thiếu sót nhiều nha. Nắm rất kỹ, từng thiên một, từng tụ một như vậy. Rồi là tại vì khi giờ chúng ta học luật thì 348 giới của tỳ kheo ni thì nó nhiều, hoặc chả nhiều hơn nữa. Thì chúng ta nắm thiên tụ lại thì coi như là nắm cái bao áo vậy, hay nắm cái chóp chài, dở lên là rất gọn. Thì nhớ nhớ cái thiên tụ trong đó chế ra nó dễ. Thì hôm trước chúng ta học về cái trong năm, học về ba la di rồi, học đầu năm trước hạ thì chúng ta học ba la di rồi. Ba la di gồm 8 giới, rồi tăng tàng gồm 17 giới, chúng ta học được 11, 12 giới, rồi bữa nay học về cái giới thứ mấy không biết? Thứ 12 phải không? Cái giới mà phá tăng thì chúng ta học hai giới liên quan. Cái phá tăng đó thì cái giới 10 và giới thứ 11. Mà cái giới phá tăng này là có hai giới. Một cái giới là chủ động mình phá, và thứ hai này là một cái nhóm bè đảng chung nhau để mà phá. Đó là hai cái giới thuộc về phá tăng trong cái thiên tăng tàng. Thì cái phá tăng này trên phương diện là hai loại, thì nhắc lại là phá yết ma tăng và phá chuyển pháp luân tăng. Mà phá yết ma tăng này là tăng và ni đều phá được, tỳ kheo tăng tỳ kheo ni đều phá. Còn phá chuyển pháp luân tăng chỉ có phần tỳ kheo phá thôi. Tại vì chuyển pháp luân tăng phải có tam bảo, dựng ra tam bảo khác, tam bảo mới, phải có Phật, có Pháp, có Tăng mới mà phá pháp luân được. Rồi về cái phá pháp luân tăng thì là Phật thì cái đề bà đạt đa này, Pháp thì năm cái việc mà đề bà đạt đa lập nương vào bốn thánh chủng để mà lập ra năm điều phi pháp. Nhớ năm điều chưa? Thứ nhất là suốt đời thất thực để sống. Thứ hai, hàng tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tảo. Thứ ba là hàng tỳ kheo suốt đời không ăn thịt cá. Thứ tư là tỳ kheo suốt đời không uống sữa. Và thứ năm là tỳ kheo suốt đời không ăn muối. Đó là năm cái điều phi pháp của Đề Bà Đạt Đa. Thành luôn luôn lúc nào tế tinh thần Phật và đưa ra trung đạo. Thành là để tránh vấn đề mà cực đoan, lạc vào cực đoan. Một là cái hưởng thụ, hai là cái khổ hạnh. Đó là tránh vấn đề đó. Thì luôn luôn lúc nào Đức Phật đưa ra vấn đề mà trung đạo, tránh hai cái cực đoan. Nên đưa ra cái tứ thánh chủng là đời sống thiểu dục tri túc trong tinh thần mà trung đạo mà. Bữa nay chúng ta học thêm cái giới thứ 12. 12 là cái giới làm nhơ nhà người, phải không? Làm nhơ nhà người, đại chúng dở ra cái trang đọc cái âm nha. Thì nhược tỳ kheo ni y thành ấp, nhược thôn lạc trụ, ô tha gia hành ác hạnh. Rồi hành ác hạnh, diệt kiến diệt văn, ô tha gia diệt kiến diệt văn. Chư tỳ kheo ni gián bỉ tỳ kheo ni ngôn, đại tỷ nhữ ô tha gia hành ác hạnh, hành ác hạnh diệt kiến diệt văn, ô tha gia diệt kiến diệt văn. Đại tỷ nhữ ô tha gia hành ác hạnh, kim khả viễn thử tụ lạc khứ, bất tu trụ thử, thị tỳ kheo ni ngữ bỉ tỳ kheo ni ngôn. Đại tỷ Kim tăng hữu ái hữu nhuế hữu bố hữu si hữu như thị đẳng đồng tội tỳ kheo ni hữu khu giả hữu bất khu giả chư tỳ kheo ni giáng ngôn đại tỷ mạt tác thị ngữ ngôn hữu ái hữu nhuế hữu bố hữu si hữu như thị đồng tội tỳ kheo ni hữu khu giả hữu bất khu giả hà dĩ cố nhi chư tỳ kheo ni bất ái bất nhuế bất bố bất si hữu như thị đồng tội tỳ kheo ni hữu khu giả hữu bất khu giả đại tỷ ô thai gia hành ác hạnh hành ác hạnh diệt kiến diệt văn ô thai gia diệt kiến diệt văn thị tỳ kheo ni như thị gián thời kiên trì bất xả bị tỳ kheo ni ưng tam gián xả thử sự cố nải chí tam gián xả giả hiện bất xả giả thị tỳ kheo ni phạm tam pháp ưng xả tăng già bà thi sa là giới thứ 12. Thầy dịch chậm sát cho đại chúng theo là dễ. Nhược tỳ kheo ni đó, nếu tỳ kheo ni nương nơi thành ấp, chữ y là nương, nương nơi thành ấp mà ở, ha, nương nơi thành ấp hoặc chữ nhược á, hoặc là chữ thôn lạc này là làng xóm mà tụ lạc đó, thôn là làng là xóm này đó, trong tụ lạc đó, thành ấp hay làng xóm mà ở chữ trụ á. Ô thai gia là làm nhơ nhà người. Ô này là nó nhơ uế, thai gia là cái người khác, ta kêu nhà người á. Làm cái việc xấu ác, chữ ố à, hành ác hạnh là làm cái việc mà xấu ác. Nghe hành ác hạnh á là làm cái những cái hạnh ác, những xấu. Làm cái việc xấu ác ai cũng thấy, ai cũng nghe. Diệt kiến diệt văn nè, ai cũng thấy mà ai cũng nghe. Làm nhơ nhà người, ô thầy dạ, ai cũng thấy, ai cũng nghe. Diệt kiến diệt văn nè. Các tỳ kheo ni can gián tỳ kheo ni kia à, như thế này. Các tỳ kheo khuyên can tỳ kheo kia như thế này. Này đại tỷ, chị làm nhơ nhà người, nhữ ô thai gia đó, chị làm những cái việc xấu, chị làm những cái việc xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Làm nhơ nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Đại tỷ này, đại tỷ, chị làm nhơ nhà người, làm việc xấu, nay có thể rời khỏi cái tụ lạc này đi đi. Kim khả viễn thử tụ lạc khứ, nay có thể đi xa chứ viễn là rời bỏ xa. Thử tụ lạc khứ là đi khỏi cái tụ lạc này, đuổi đó nha. Bất tu trụ thử là chẳng có nên mà ở nơi đây, trục ra khỏi cái trú xứ. Tỳ kheo ni này nói với cái tỳ kheo ni kia rằng: này chị, này đại tỷ, nay trong tăng có thương, có giận, có sợ, có ngu si, có những tỳ kheo ni đồng tội như vậy. Đẳng đồng tội tỳ kheo ni á, có những tỳ kheo mà đồng tội như vậy á, có người bị đuổi hữu khu giả hữu bất khu giả, có người bị đuổi mà có người không có bị đuổi, à, đuổi người này không đuổi người kia. Các tỳ kheo ni dùng lời can gián: chị chớ có nói những cái lời như vậy. Chị nói là tăng có thiên vị, có sân hận, có cái sự sợ hãi và có sự bất minh. Hữu si là không có trí tuệ, là ngu si đó. Có tỳ kheo ni đồng tội như vậy, có người bị đuổi mà có người không bị đuổi. Bởi vì sao? Hà vị cố hay sao? Mà các tỳ kheo ni này là chẳng có thiên vị, chẳng có sân hận, chẳng có sợ sệt, chẳng có ngu si đâu. Có tỳ kheo ni đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, người không bị đuổi là nó không có cái việc đó đâu. Nó đừng nói những cái lời đó. Rồi mới là này đại tỷ, cô làm nhơ nhà người, làm cái việc, cái hạnh mà xấu ác, hành ác hạnh, làm cái việc xấu ác của chị đó ai ta cũng thấy, ai cũng nghe. Cái việc làm nhơ nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Là tỳ kheo ni này như vậy khi can gián mà giữ chắc, không có chịu bỏ, là kiên trì. Kiên trì là cầm nắm chắc, bất xả là không có bỏ. Tỳ kheo ni kia nên ba lần khuyên can, ba lần can gián, tam gián, để bỏ cái việc này. Nhận đến ba lần khuyên bỏ cái việc này thì tốt. Nải chí tam gián, xả giả thiện, bất xả giả. Nếu bỏ thì nó tốt. Còn nếu mà khuyên mà không bỏ đó, thì tỳ kheo ni này phạm tăng và bà thi sa, vì phạm ba pháp nên bỏ. Khuyên mình không bỏ mới là kết tội. Nhớ là kết tội tăng già, ta tăng tàn này là khuyên không chịu bỏ cho đến cuối cùng yết ma lần thứ ba. Bạch tứ yết ma là tại sao nói là bạch tứ yết ma là gì? Một lần thưa và ba lần lấy bí quyết, đó là bạch tứ. Cái một lần thưa ta cũng kể như là một lần yết ma mà ta không chưa hỏi. Rồi ba lần lấy bí quyết gọi là bạch tứ yết ma là vậy. Một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết, rồi kết luận lại, gọi là bạch tứ yết ma. Đó là bạch tứ yết ma của Đàm Vô Đức Tứ Nghiêm Tứ Phận. Trong bách nhất yết ma thì có đệ tam yết ma, có là ba lần yết ma, chứ không có bạch tứ yết ma, bạch tam yết ma. Tại vì sao? Trong bách nhất yết ma là một cái lần thưa, cái lần thưa đầu ta không kể. Ví dụ như thầy nói là tuyên bố chúng là chiều nay học, đó mà thưa thôi. Rồi giờ thấy lấy biểu quyết ai đồng ý chiều nay học nè, hỏi lần thứ nhất đồng ý, lần thứ hai đồng ý, lần thứ ba đồng ý. Mà Đàm Vô Đức thì gọi đó là bạch tứ, mà bách nhất yết ma gọi đó là bạch tam. Tại vì ta hỏi có ba lần à, chứ lần trước ta không kể. Đó nhớ nha. Ta hỏi tại sao nó hỏi có ba lần mà gọi là bạch tứ yết ma, đó là Đàm Vô Đức gọi là bạch tứ yết ma là vậy. Thầy dạy chậm và rất cặn kẽ nha, tại vì con số mới nhiều đó. Thì trong cái giới này bây giờ thầy nói cái về cái duyên khởi, cái duyên khởi của Đàm Vô Đức á, ta học về những cái từ cũng khó ha. Thí dụ như là trong Đàm Vô Đức không đề cập những từ mà nó là tăng có ái, có bố, có nhế, có si, có người đồng tội, có người đuổi, người không đuổi, mà không có nói lý do tại sao là có người đồng tội mà đuổi không đuổi. Qua cái bộ khác thì có đề cập đó, mà Đàm Vô Đức thì không có. Nhưng mà từ nguyên cái chánh văn nè thì nó có. Một số tỳ kheo trong cái nhóm lục quần á, ở cái ấp Kỳ Liên, hay là cái từ mà cái tên này, hay là A Thấp Bà và Phú Na Bà. Mà A Thấp Bà thì được dịch là Mã Túc, Phú Na Bà thì được dịch là Mãn Túc. Người ta nói là Mã Túc, Mãn Túc thì cũng vậy. Hay là nó A Thấp Bà, Phú Na Bà là mình biết cái tên nó khác là cũng giống nhau. Và cái Mã Túc và Mãn Túc là nhóm lục quần tỳ kheo, trong đó có Xiển Đài và Ca Lu Đà Di nữa. Thì ở ngay cái ấp Kỳ Liên như vậy. Giải thích trước về cái phần này, tụ lạc thành ấp. Thành ấp mình biết là ấp, mà thành là nhờ nhiều người ở ấp. Nói là từ khu phố hay là cái phường hay tọ cái gì đó thuộc về ấp. Rồi cái thôn lạc, cái tụ lạc trong luật ưa đề cập đến cái tụ lạc và a la nhã. Cái tụ lạc là nơi mà có nhiều nhà cửa, và a la nhã là nơi mà không có nhà cửa. Thôn đó là làng xóm có nhiều nhà nhiều cửa dân chúng ở. Làm nhơ nhà người là làm nhơ cái tâm niệm tốt của một cái người cư sĩ. Nó làm nhơ nhà người. Ô là nhơ, tha gia. Tha gia là nhà khác, tất nhiên là chỉ cái người khác. Cái tâm niệm người kia tốt, bây giờ mình làm nhơ cái tâm niệm của họ, cái tâm niệm họ không còn tốt nữa, đó là ô tha gia. Rồi hành ác hạnh. Hành ác hạnh là làm những cái việc xấu ác. Trong cái giới này nó có hai: một là làm nhơ nhà người, hai là làm những cái việc không phải của một vị tỳ kheo. Làm nhơ nhà người này thì nó có bốn cái loại mà làm nhơ nhà người. Cái này đại chúng, cái từ này cần nên ghi đó nha. Thứ nhất là y gia ô tha gia. Y gia ô tha gia là nương một nhà mà làm nhơ một nhà, này là y gia ô tha gia. Thứ hai là y lợi dưỡng ô tha gia. Y lợi dưỡng ô tha gia là thứ hai. Thứ ba là y thân hậu ô tha gia. Thứ tư là y tăng già la ô tha gia. Nó có bốn cái loại mà ô tha gia làm nhơ nhà người. Thì nói lại, thứ nhất là y gia ô tha gia, thứ hai là y lợi dưỡng ô tha gia, thứ ba là y thân hậu ô tha gia, thứ tư là y tăng già lam ô tha gia. Từ này phải học thuộc đàng quen đằng sau trong cái luật chúng ta. Y tăng già lam, nương trong ta già lam mà làm nhơ nhà người đó, y tăng già lam. Thì cái thứ nhất là y giao ô tha gia. Y giao ô tha gia là nương vào một nhà mà làm nhơ một nhà đó, làm nhơ một nhà. Ví dụ như sáng ngày có cái bà Phật tử kia, bà cho thầy lon sữa, ví dụ như vậy, bà đem là bà cho thầy lon sữa. Rồi thầy có một cái Phật tử thân quen như vậy, thầy đem cái lon sữa của bà kia bà cho thầy uống á, thầy đem cho cái bà kia, cho Phật tử kia. Y gia là nương một cái nhà, thầy có cái lon sữa này nhờ cái bà Phật tử bà cho thầy, mà luôn luôn lúc nào người Phật tử cúng ông thầy, cúng một cô á, là muốn cái người đó thọ dụng, không muốn cho ai á. Tâm lý vậy phải không? Mình mua cái bánh trung thu mình cho ông thầy đó, muốn thầy đó ăn mà ông cho người khác á, không vui rồi. Mà đem cái lon sữa cho ông thầy này, cái ông cho cái bà kia, thì cái người cho này ta buồn. Ta nói của mình không dám ăn ở nhà, đem lại cho thầy mà thầy cho cái cô kia. Tâm niệm họ có sự phân biệt, họ có buồn đâu đó. Thì cái cô mà được cho kia, cổ nói giọng thầy nó không thương mình nhiều, mời mốt mình nó có gì đó mình mua cho ổng thêm chút. Thí dụ như cúng trong tăng chung cho ổng, chờ tăng mỗi người lon cho ổng hai lon. Thì có cái sự mà phân biệt hơn thua trong đó. Nhớ chính đó là làm nhơ nhà người đó. Y gia ô tha gia, đó là từ thứ nhất. Y gia ô tha gia cái nghĩa ý như vậy, nó không có bình đẳng. Thứ hai là y lợi dưỡng ô tha gia. Y lợi dưỡng là chúng ta sống, vị tỳ kheo, tỳ kheo ni sống trong tăng đoàn là có hai cái lợi dưỡng. Một cái lợi dưỡng là họ trực tiếp họ cúng với mình, như bà kia bà đem lon sữa cho thầy đó, đó là cái y gia đó, ô tha gia, y gia. Rồi thứ hai nữa là mình được trong tăng chia. Thí dụ như ta lại ta cúng mà cái trú xứ đó cúng 50 tỳ kheo ni, ta đem lại 50 lon sữa ra cho, hoặc chả ta đem mỗi người cho một bộ đồ, mình một bộ đồ từ của tăng. Nhớ từ của tăng là y tăng già lam, mình nương vào tăng già lam. Thí dụ lâu lâu trong chúng ta chia gì đó, cái là chia lại cho mình, đó là mình sống rồi đó. Mỗi người được cây kem, hai người mỗi người được cái bàn chải đều hết như vậy, mỗi người được khúc giải. Đó là nhận từ trong tăng chứ không phải từ cá nhân. Nhớ đó là y tăng già lam, mình nương mình sống rồi gặp tăng già lam cho. Nhớ rằng hai cái phần nó khác nhau, ta cúng riêng mình khác, còn ta cúng trong tăng, tăng chia lại là mình được lợi dưỡng của tăng. Hiểu chúng hiểu chỗ đó chưa nè? Đó y tăng già lam. Thí dụ như hạ này, mình được mấy khúc giải trong tăng chia cho mình như vậy, cái mình đem cái những khúc giải của mình, chứ mình không có lấy của tăng nha, nhớ không lấy của tăng, mà mình lấy riêng của mình được nhận từ trong tăng, cái phần của mình á, mình đem cho cái bà kia, đó là y tăng già lam. Thì cái bà mà được như vậy thì bà cảm tình với mình, mà mình cho với cái ý gì, cho với cái ý gây cảm tình cái bà kia, nhớ cái đó là cái mà nó lỗi trong làm nhơ nhà người đó. Mình thấy bà kia thấy cũng được rồi, bà có giàu có cái này khác, mình tìm cách gần gũi để mình lợi dụng, mình mua chuộc hoặc giả là gây cảm tình. Đó là y tăng già lam ô thai gia, là cái điều thứ hai. Qua cái thứ ba, thứ ba là y thân hậu ô thai gia, mình nương vào cái chỗ quen biết. Ví dụ như mình có một cái ông đệ tử, ông làm nhà đất thành phố, ví dụ như vậy. Rồi có bà Phật tử kia, bà lại nhờ thầy nói với ông cấp giấy xây cái nhà. Cái mình nói nó cấp cái giấy xây cái nhà. Mời mốt bà Phật tử này cũng quen với mình, đệ tử mình, nhờ mình vậy, mình làm lơ đi. Nhờ y thân hậu, hậu là cái người mà quen sâu vậy, có người thân, người không. Mình giúp đỡ người này mà cũng không giúp đỡ người khác, thì cái người kia được giúp đỡ ta nghĩ khác, còn cái người mà nhờ mình làm lơ đi nó khác. Là chúng hiểu chỗ đó không? Thứ ba là y thân hậu ô thai gia, là mình có nhiều cái vấn đề này lắm nha. Tại sao bà kia đến rồi mình tiếp rước cho nó ngon lành, nó thân hậu hay là nó mặn mà, còn cái bà kia bà lơ lơ, thành cái bà kia bà nghèo, bà xấu xí cách này cách khác mà làm lơ đi, còn bà kia bà giàu có cách này cách khác mà giàu rất nhiều. Rất nhiều tình trạng đó. Ta nói ở trong cái Phật Pháp không có giai cấp, mà mình giai cấp nhiều có thể. Người nào mà cúng kiến nhiều, người nào mà giàu có nhiều là mình tiếp nồng hậu, kỹ càng lắm. Còn những người nghèo mình lơ lơ hoặc dạ hỏi không muốn gật đầu, không trả lời. Có không? Có rất nhiều. Rất nhiều. Chính cái đó là trong cái giới này đề cập đó. Đại chúng nhớ trong cái giới này đề cập. Chứ không phải là mình học đâu nó xa sâu đâu đâu. Đó là thứ ba. Thứ tư là y tăng già lam ô thai gia. Hồi nãy mình lấy của mình, bây giờ mình lấy của chùa. Nhớ. Nào bông, nào trái cây, nào là đồ ăn này kia cái đó. Mình thương người nào, mình đem cái đó mình cho. Y tăng già lam, tại vì đồ đồ của tăng, tăng già lam là của chung trong chúng, mà mình lấy mình cho riêng, nhớ nha, mình lấy mình cho riêng. Còn thí dụ như mình lấy mình cho để mà chúng yên ổn tu hành thì cái việc đó khác. Còn đây mà mình muốn gây cảm tình riêng cho mình lấy của tăng già lam mình cho, thì đây là thứ tư, y tăng già lam ô thai gia. Còn mình lấy mà của tăng mà để mơ mốt bà kia bà phát tâm bà cúng dường chúng tăng thì cái việc đó khác. Còn giờ mình lấy của tăng để mơ mốt người kia cho riêng mình, gây cảm tình riêng. Đó là có bốn thứ. Đó là thầy mới giải thích ô thai gia đây nha. Còn hành ác hạnh. Hành ác hạnh này là những tỳ kheo ni, hoặc giả là cùng với nam tử ngồi chung một giường, ăn chung một bát, rồi là nắm tay, nào ca, nào hát, làm mất như quay nghi, mất cái gì của một cái vị tỳ kheo ni của người xuất gia đi. Hoặc giả là trồng hoa hay là xỏi sâu thành tràng để mà biếu xén cho Phật tử, hay là ca nhạc, rồi là múa, là hát, làm tiếng chim kêu, làm tất cả những cái gì mà vui để mà trái với tinh thần của một người xuất gia, đó làm ác hạnh, làm việc xấu ác. Nhớ từ là ô thai gia với là hành ác hạnh đó, làm cái việc xấu ác. Tại vì cái việc không phải của người xuất gia. Người xuất gia đối với khác phái thì rất là cẩn thận, cách xa, chứ không bao giờ ăn chung một mâm, ăn chung một bát, rồi nắm tay, rồi người ca, người hát, người đờn, rồi là nhảy múa nhau, làm cái việc mà đó là hành ác hạnh. Mà cái việc này ai ta cũng thấy, ai ta cũng nghe, chứ không phải là ta đồn, mất niềm tin đối người Phật tử, người xuất gia đi. Thì thầy nói cái duyên khởi này chúng ta thì ngay ở ấp Kỳ Liên thì có tỳ kheo A Thấp Bài Phú Na Bà, hay là Mãn Túc với Mã Túc, ba cái từ á, cùng với Phật tử nữ làm những cái điều mà ai ta cũng chê không phải là người xuất gia đi. Một hôm có một số tỳ kheo ở nước khác đi đó nó thất thực. Mà những cái tỳ kheo này đi rất là oai nghi tài chính, không liếc ngó hai bên, cũng không có cười giỡn, không có gì. Đi từng bước một, từ cái đầu của trong cái ấp cho đến cuối cùng ra ngoài, thất thực không được món nào hết. Tại vì những người đệ tử của A Thấp Bà với Phú Na Bà mới thấy những cái tỳ kheo có oai nghi này là những người mà nó dị. Thấy họ nói với nhau, mấy cái ông tỳ kheo này cái người ở đâu đến mà không có giống hai thầy của mình. Hỏi ông cũng không ừ, ông có ngó qua ngó lại, ông cười, ông giỡn vậy. Còn hai thầy của mình sao vui vẻ gặp nhau, nắm tay rồi nhập nhau từ xa, đã cười, đã hỏi, đã thăm viếng cảm tình. Còn hai ông này hỏi ông cũng không nói, khó thương quá. Đừng cho, thất thực đừng cho ông. Rồi rốt cuộc một cái số tỳ kheo này là từ đầu đến cuối đi không có thất thực gì được. Rồi mới là đến mới hỏi, hỏi cái làng này lúc này mất mùa lắm, sao là khó khăn như vậy. Có những cái tỳ kheo A Thấp Bà, Phú Na Bà hành động những như vậy đó. Những vị tỳ kheo này về thưa với Đức Phật, Đức Phật mới sai Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Tại vì A Thấp Bà và Phú Na Bà là đệ tử của Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Đức Phật mới sai Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên dẫn 500 tỳ kheo đến ngay ấp Kỳ Liên, đặng yết ma trục xuất hai vị này ra khỏi cái trú xứ đó. Nhớ là yết ma để trục, mà cái từ gọi là khu tẩn hay là tẩn xuất. Nhớ cái tẩn xuất và diệt tẩn nó khác nhau. Diệt tẩn này là khi phạm gì gọi là diệt tẩn? Phạm ba la di. Diệt là giết á, đuổi hẳn khỏi hàng tăng, gọi là diệt tẩn khi phạm một trong tám ba la di, diệt tẩn. Còn tẩn xuất này là đuổi ra thôi, hay là khu tẩn, khỏi ra chỗ đó, để cái người kia khỏi có làm những cái việc mà sai trái, mang tai mang tiếng trong tăng đoàn, nên là tẩn xuất. Thì Đức Phật mà sai như vậy. Trong cái bộ khác thì mới có cái chỗ mà có người bị đuổi, người không bị đuổi. Tăng có bị ái, bị bố, bị nhớ, bị si thôi. Thì tạm vô đức, trước phần chỉ nói cái phần đó chứ không có nói thêm gì nữa. Đức Phật cái sai Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đến mà đuổi, cái yết ma đuổi hai cái vị này, làm ma đuổi đi nơi khác. Hai vị này nó trong tăng có thiên vị, có người phạm tội như vậy, người bị đuổi, đuổi mà không nói nguyên nhân. Thì cái bộ khác thêm cái chỗ này, trong cái nhóm đó có Xiển Đà và Ca Lu Đà Di. Khi mà biết tin Đức Phật sai Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên đến mà kể tội, thì Xiển Đà, Ca Lu Đà Di chạy về trước, thưa với chúng tăng xin sám hối. Nhớ, sám hối những cái lỗi mà làm mình giống như A Thấp Bà, Phú Ma Bà hay là mãn túc á, về sám hối trước tăng. Thì sám hối rồi tăng ta tha cho, đâu có còn cái tội nữa. Riêng bộ mà căn bản thì có đề cập đến Xiển Đà và Ca Lu Đà Di cũng hành động sai trái như mãn túc như vậy. Nhưng mà nghe tin Đức Phật sai Xá Lợi Phất rồi sợ bị hành tội đi, chạy về sám hối ăn năn. Cái mãn túc chưa không biết Xiển Đà, Ca Lu Đà Di về trước đi, thì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là sai tới đó, thì mãn túc hay tin mới nói dân chúng là ngày mai chắc là tụi tôi đi khỏi cái chỗ này. Tại vì Đức Như Lai sai Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là hai cái vị. Xá Lợi Phất là một cái người mà lẻo mép, người nói pháp dối trá nhiều. Còn Mục Kiền Liên là giỏi về cái giọng mà quyển thuật. Thì đến đây mấy bà mấy ông nên đừng dỗ tin những người này nha. Họ dở cái trò quyển thuật rồi họ thuyết pháp lẻo mép như vậy để mà đuổi tụi tôi. Mấy người đừng nghe theo. Đó là họ đã rao nói như vậy đối với Phật tử dùng ấp Kỳ Liên. Thì qua bữa sau, Mục Kiền Liên với Xá Lợi Phất đi tới đó hài tội của Mã Túc và Mãn Túc. Khi mà hài tội rồi, cái Mã Túc với Mãn Túc mới nói lên là tăng có ái, có thiên vị, có sân hận, có bất minh, vân vân như đó. Tại sao có người cùng phạm như tụi tôi vậy, có người đuổi không người đuổi, trong cái chánh văn như vậy. là chúng hiểu được phần mà cái duyên khởi với cái những cái từ đó. Bây giờ nói về cái tướng tội, cái định tội á, là nguyên nhân của cái giới rồi, thì bây giờ nói về cái phạm tướng như thế nào trong này. Trong này nếu mà nó phạm tăng tàng á, là yết ma khi lần thứ ba xong, nhớ nha, một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết. Cách thức mà định tội trong này là khi mà là khuyên để bỏ rồi không bỏ, đó đầu tiên chưa yết ma. Thì nếu khuyên rồi bỏ thì chỉ phạm một cái thâu lăng giá mà thôi. Nếu khuyên rồi mà chưa yết ma thì một thâu lăng giá. Rồi nếu mà khuyên rồi mà không bỏ thì bắt đầu yết ma lần thứ nhất. Cách thức của Đức Phật khi mà rầu một lần nó khuyên, này chị nên bỏ đi, chứ để đã khuyên rồi mà chị không bỏ để tăng yết ma là bị tội nặng. Mà họ cư cư nhất định kiên trì, trong này dùng cái chữ mà kiên trì không bỏ là phạm cái tội nặng đó, không chịu bắt đầu tăng mới yết ma. Về trong cái văn mà yết ma thì thầy nói sơ về cái văn mà yết ma của trong tăng để cho đại chúng nghe sơ cái văn yết ma. Như nói là các tỳ kheo ni khi can gián tỳ kheo ni ấy rồi, can gián mà đại tỷ đã làm quen ố tín đồ và làm những việc xấu, làm việc ai cũng xấu cũng nghe, làm nhơ nhà người ai cũng thấy ai đã nghe, thôi đại tỷ nên đi xa xóm làng này, đại tỷ đừng nên ở đây. Rồi những người này bị đuổi nhất định là không đi. Rồi thốt lên những cái lời mà tăng có ái, có nhế, có si, thì thêm những phần đó khi can gián rồi là không chịu bỏ. Hay là nói các tỳ kheo ni can, hay đại tỷ đừng nói như vậy, là tăng có ái, có mố, có nhế, có si á, ni tăng không có tham, có sợ, không có si mê đâu. Vì chị làm nhơ nhà người, làm hạnh xấu ai cũng thấy cũng nghe, thôi các chị nên bỏ cái việc đó, nên đi chỗ khác đi. Đó là khuyên. Khuyên lần thứ nhất không được thì coi như là phạm hai cái thâu lăng giá. Thâu lăng giá này, thâu lăng giá của tăng tàng đó nha. Thứ hai nữa phạm ba thâu lăng giá. Khi yết ma lần thứ ba nữa phạm tăng tàng. Nhớ, khi mà yết ma lần thứ ba xong là phạm tăng tàng. Xong rồi bỏ không bỏ thì cũng phạm tăng tàng đó. Yết ma xong rồi, tại vì căn bản nghiệp đạo thành tổ. Khi mà yết ma chưa xong nó thâu giờ tôi bỏ thì phạm ba thâu lăng giá, là cái lần thứ ba. Một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết, mà cái biểu quyết lần thứ ba giữa chừng nó thâu giờ tôi ăn năn tôi bỏ rồi đừng có ấy nữa, thì phạm ba thâu lăng giá thôi chứ không phạm tăng tàng. Đại chúng nhớ cái là định tội á. Còn nếu mà ba lần xong rồi á mà bỏ không bỏ gì cũng là phạm tăng tàng. Xong rồi bỏ cũng phạm tăng tàng, tại vì căn bản nghiệp đạo đã thành tựu rồi, là cái năng lực yết ma của tăng đã thành tựu, nhớ đó là cái phạm tăng tàng. Còn chưa xong đó, chừng đó là nó chưa tăng tàng. Mà mỗi lần xong rồi á thì có phải là dừng lại để mà khuyên nên bỏ cái việc đó đi, chứ không phải làm liên tục như vậy nha. Là định tội cái này chỉ phạm tăng tàng. Còn thâu lăng giá tăng tàng là nhẹ hơn tăng tàng. Còn trường hợp mà không tội là chưa can đã bỏ, là chưa khuyên chưa gì hết là mình đã bỏ liền. Nếu chúng can gián mà phi pháp biệt chúng, ví dụ như tăng mà làm không đúng yết ma, không đúng lời Phật dạy chẳng hạn, là không đúng pháp, biệt chúng là những người không đến, là không có gợi dục, hay đem phi pháp phi luật không phải lời Phật dạy để can gián. Nếu trước khi can gián đang bận tiếp cha mẹ, bệnh nhân, trẻ con, phụ nữ có thai thì cái đó được không phạm. Đó là nói vấn đề mà không phạm. Cái phần tổng luận trong này thầy thấy không hay. Tỳ kheo ni phải lấy sự cầu thoát sinh tử làm nhiệm vụ cấp bách, không nên làm những việc xấu, quen làm nhơ nhà tính thí. Nếu tham cầu lợi dưỡng mà làm bại hoại Phật pháp thì phạm trọng tội. Hiện tại bị người chê bai, không thể dạy bảo người, khi chết đọa vào ba đường ác. Tỳ kheo ni ưa thích ở chỗ quyên náo thì dễ phạm những lỗi lầm. Trong cái điểm chính của làm nhơ nhà người này là duy nhất là gì? Là chỉ cầu lợi dưỡng. Mình cho tín đồ những cái đồ đạc là gì? Là mong cầu họ đáp ứng lại sau này, gây cái sự cảm tình, rồi gây cái sự mà vật chất cách này cái khác, đó là cầu lợi. ngoài cái đó ra là khó có nói cái gì thêm. Nó thành cái người xuất gia là cho luôn luôn chút nào chúng ta sống cái tinh thần, ở thì ở cái chỗ mà vắng vẻ thì cái việc đó nó khó mà xảy ra, còn chúng ta ở cái chỗ mà quyên náo là người xuất gia quý ở chỗ biết đủ, thanh bằng, tham lợi dưỡng là tướng chính pháp diệt. Phật trong cái kinh Phật Tạng có nói, trong đời vị lai có nhiều tỳ kheo thân cận cư sĩ, do thọ nhận của họ nhiều nên vui vẻ để cho họ sai khiến, như người nghèo được kho báu lớn, kẻ ngu si tham lợi nô lệ dục lạc thế gian, thấy tỳ kheo nào được nhiều người cúng dường bèn cho là bậc thánh là đắc a la hán, thấy người ít muốn biết đủ thì cho là kẻ ác, như vậy là vì lợi dưỡng mà bỏ mất vô thượng bồ đề. Nên biết cái hại của lợi dưỡng có thể khiến người mất đức diệt đạo, đã quen thói làm chuyện xấu, quen ố tín đồ thì dễ cự tuyệt lời can gián, không chịu sự giáo huấn làm bại hoại chánh pháp. Nếu mà có thể trì giới thì không phạm am tường luật nghi, như pháp hành trì lại có thể làm người yết ma khu tẩn đúng pháp để trị kẻ phạm tội thì được phước vô lượng. Trong kinh Niết Bàn có cái đoạn này cũng hay nè: Phật dạy sau khi ta nhập Niết Bàn, nếu có tỳ kheo trì giới đủ oai nghi hộ trì chánh pháp, thấy kẻ phá đạo có thể trục xuất quả trách trừng trị, thì nên biết người ấy được phước đức vô lượng không thể kể xiết. Này thiện nam tử, thí như có vị vua chuyển lưng làm việc bạo ác, bỗng nhiên bệnh nặng, có quốc vương láng giềng nghe tiếng xấu vua kia cử binh qua đánh muốn tiêu diệt, khi ấy vua bị bệnh vì không có thể thế lực nên rất sợ hãi, cải tâm tu thiện, vị quốc vương như vậy được phước vô lượng. Vị tỳ kheo trì pháp cũng như vậy, quở trách trục xuất kẻ phá đạo khiến phải thực hành thiện pháp sẽ được phước vô lượng. Tóm lại trong kinh Niết Bàn, nếu mà tỳ kheo ni chúng ta thấy những người có lỗi lầm phá đạo mà chúng ta ngang nhiên như vậy, không có tìm đủ cách để mà khuyên, để mà bảo, để ngăn chặn, đó là cái ác trong Phật pháp. Nên trong kinh Niết Bàn là kết tội đó. Tóm lại chúng ta vì cái lợi dưỡng, vì cái vật chất trái với cái tinh thần của một người xuất gia, thì cái đời sống của một người xuất gia, cái đời sống mà thiểu dục đi, chúng ta mà sống được giữ đạo, chính mình được an lạc mà đem sự an lạc cho những người khác, thì thường thường lại nói nếu mà tâm an thì xứ xứ an, mình an những người xung quanh liên hệ mình cũng được an được vấn đề đó. Tất cả những người mà có liên quan mình mà mình trì giới thì ảnh hưởng rất nhiều những người xung quanh, thì mình lo cho mình, tức lo là tự lo cho nhiều người khác. Tỳ kheo ni cấp đa mà thốt lên đối với Ca Lu Đà Di, mình lo cho mình tức như mình lo cho những người khác, thì mong rằng chúng ta học chứ không phải học để mà biết, để mà nói trên miệng mà thôi. Trong cái đời sống nhớ tứ thanh chủng nhớ này là suốt đời mặc y phấn tảo, mà mình phải hiểu rộng về tứ thanh chủng. Chúng ta đừng có cố chấp vào trong văn tự, hay chúng ta hiểu bằng cách cô động. Y phấn tảo có ý nghĩa rằng là cắt rọc, mà cái y không lòe lẹt, không sang trọng, gọi là y phấn tảo. Phấn tảo là nó thường phấn, nhơ bẩn là phân, tảo này là ta quét ta bỏ. Mình mặc luôn luôn lúc nào hàng tỳ kheo ni chúng ta mặc y là mình quan niệm rằng nó là che kín cái thân hình, mà nó là coi được, không có lõa lồ chẳng hạn, là phương tiện để mà che nắng mưa cho một người hành đạo mà thôi, chứ không phải là mặc để mà nó là lè lẹt để mà trang sức, thì đó là cái y phấn tảo. Thứ hai nữa là khất thực để mà sống, là chúng ta ăn uống rất là đạm bạc, ăn coi như là để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Làm sao mà lấp đầy cái ghẻ đói, mà trong cái phương diện tam đề ngũ quán cái chúng ta ăn đó. Chứ ăn mà ăn rất sang trọng, ăn rất là nhiều tiền, ăn rất mất thì giờ sự tu hành thì cho nó là thỏa vấn đề mà cái ham muốn của chúng ta, thì cái đó thuộc về cái một trong ngũ dục lạc. Thực á thì ăn để mà sống hành đạo thôi thì nó nhẹ nhàng, ít mất thời gian. Đó là cũng cái ý nghĩa là khất thực đấy. Chúng ta không cầu kỳ, mà không phải mà đi ôm mình bác đi khất thực, là để tránh cái vấn đề mà tà mạn. Đại chúng nhớ, ví dụ ở đây họ đến chùa cúng, họ tới họ thỉnh mình đến nhà họ cúng. Thì thường thường thầy nói cái người xuất gia không có tạo ra tài sản. Chúng ta tạo ra cái trí tuệ chứ không có tạo ra tài sản. Không có làm ra tài sản mà làm ra trí tuệ. Chứ mình làm ra tài sản thì thuộc về gì? Lạc gì? Tà mạn chứ không phải chánh mạn. Tà mạn là ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Nhớ cái tà mạn là cái tứ tà. Thì mình làm sao là hàng xuất gia chúng ta không làm ra tài sản, nhớ nha. Nếu mình làm ra tài sản đều là tà mạn. Ngay tại vì hàng tỳ kheo không có tài sản. Chúng ta chỉ duy tuệ thiện nghiệp, lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp. Để khỏi lạc vào trong cái tứ tà. Chúng ta sống vấn đề và chánh mạng, chứ không có tà mạng. Cái phần thứ ba là chúng ta ở bằng cách là nơi vắng vẻ. Vắng vẻ này có nghĩa là chúng ta ở đơn giản. Từ cái ngủ, từ cái ở. Chứ nhiều người ngủ khó lắm nha. Ngủ phải có cái nệm cao lên, phải cái giường lớn, rồi cũng phải xịt nước hoa, rồi cũng có máy lạnh, rồi cũng có này kia kia nọ, đủ thứ nằm á. Thì cái mấy cái đó thì cái mà nó trật với tứ thánh chủng này, ăn mặc ở ba cái điều đó. Rồi cái điều thứ tư là sống không có xa hoa. Ví dụ như là nó là bệnh hoạn thì nhớ đơn giản, hằng ngày mình sự sống của mình nếp sống rất là kiệm ước, đơn giản. Cái đơn giản là nó có những cái lợi. Thứ nhất là cái dục vọng chúng ta ít sanh, cái đó là kinh nghiệm của những người mà tiền bối nha. Hai nữa là chúng ta ít có tổn phước, tức là mình xài nhiều thì cái hao tổn của đàn na thí chủ, mà mình nhiều thì cục đá đem cho ta mại nhiều, nó mòn nhiều của mình, thì mình sống rất đơn giản. Tại ông tổ của mình là từ ở dưới gốc cây, ở trong rừng ăn trái cây, ăn có gì thì coi như là sống đấy. Ta sống rất là đơn giản, không tìm cầu. Mà không tìm cầu thì cái nợ nần chúng ta cũng ít có thiếu nợ người ta. Thiếu nợ thì phải trả thôi. Thì tóm lại cái đời xuất gia của một người đơn giản chừng nào thì mình thấy gần đạo chừng đấy. Còn mình vật chất mà nó nhiều quá thì coi như bị vật chất nó bao phủ mình hết đi, khó. Tóm lại cái người xuất gia chúng ta sống đời sống đơn giản, luôn luôn lúc nào sống với tinh thần. Đó là biểu trưng cho cái thứ thánh chủng, là bốn cái điều mà dòng họ của bậc thánh, cái thượng sách. Còn nếu mà ta sống rất nặng vấn đề vật chất dài thì cũng phải có trả thôi. Nó thắc mắc gì để hỏi không? Ngoài ra thì khó. Nhất là nếu chúng ta hưởng thụ nhiều, đơn cử như vấn đề mà ăn uống hay vấn đề mà mặc. Ví dụ như mặc chúng ta sang trọng á, thì cũng thể cái dục nó khởi lên về cái xúc. Hay là cái ăn chúng ta sang trọng quá thì cái dục vọng của cơ thể có thể nó tăng trưởng đi. Mà cái dục vọng nó mà nó tăng trưởng thì cả một cái vấn đề đối với chúng ta hành đạo hàng ngày. Ta mong rằng trong đại chúng chúng ta có cái thời gian mà lo về cái việc mà nó quan trọng hơn, chính của người xuất gia, đó là giải quyết vấn đề mà sanh tử.